con nói tiếp.
Con tu tập phát khởi chánh kiến.
Nghĩa là cái gì? Văn huân. Văn là mình học, hoặc là nghe giảng, hoặc là đọc kinh, đọc sách. Thì những cái lời giảng của Phật, của Tổ thấm thía vào tâm. Thế thì mình y cái lời giảng ấy, mình thực tập, thế thì sẽ phát khởi chánh kiến. Thế nào con gọi là chánh kiến? Nhưng thế nào gọi là chánh kiến? Chứ con bảo con chánh, thầy thầy cũng bảo thầy chánh, người ta cũng bảo người ta chánh. Đấy, bây giờ những người ở ngoài chợ, người ta giết gà người ta ăn, thế rồi mình có bảo người ta thì người ta bảo rời sinh những con vật này để cho người, cho mình ăn. Thế người ta cũng bảo người ta đúng. Thế cho nên đối với con, thế nào gọi là chánh kiến? Là thấy đúng. Đó, cái thật không phải mình, nó không phải thân thể của mình. Đó, tại mình ăn cơm, mình uống nước, mình vơ những các cái vật ở bên ngoài, mình đắp vào thành cái hình, rồi mình nhận là thể chất của mình. Chứ không phải thành cái tánh biết của mình ấy, nó cuộc vào cái đất nước gió lửa này. Thế là mình hệ lụy, chứ không phải là thật là thân thể của mình. Cái hiểu nhận được sự thật như thế thì chúng ta gọi là chánh kiến. Tiếp.
Đại thừa lục độ vạn hạnh lấy chánh kiến làm cơ bản chủ yếu chỉ đạo.
Bây giờ cái chữ đại thừa lục độ vạn hạnh nghĩa là gì? Trước hết thì vạn hạnh nghĩa là tất cả những cái việc lành, chánh ác làm lành của chúng ta. Đó, gọi là vạn hạnh, nghĩa là nhiều việc lắm. Nhiều cái ác chúng ta tránh, mà cũng nhiều cái lành chúng ta làm. Cho nên nói tổng quát gọi là vạn hạnh. Cái vạn hạnh này chung quy là do sáu cái pháp học gọi là lục độ. Vậy con giảng chữ lục độ. Độ. Sáu cái bến đò thì là thế nào? Đò là để chở khách từ chỗ này qua chỗ kia. Thì ở đây giáo lý của Phật là ví với sáu cái bến đò này là thế nào? Rời cái bờ sanh tử bên này, đấy, qua cái dòng sông phiền não, con rời cái bờ sanh tử này, con lên cái bờ giác ở bên kia. Bờ bên kia con học Bát Nhã gọi là đáo bỉ nhãn, lên bờ bên kia. Bờ bên kia tức là cái chỗ giác tỉnh là thành Phật. Còn chúng mình bây giờ đứng bờ bên này, tại còn có cả một dòng sông tham sân si mạn nghi tà kiến, cả một cái dòng sông ấy đã. Thế mình đứng bờ bên này, cho nên bây giờ mình phải nhờ giáo lý của Phật để Phật dạy chúng mình sáu cái việc. Phật cho chúng mình sáu cái đò để đi qua được cái dòng sông phiền não mà lên cái bờ bên kia để thành Phật, thành hiền thánh. Thế thì chúng ta đang ở bờ bên này, phải qua cái dòng sông phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến. Đó, nó trôi chúng mình cuốn phăng phăng, nó nhận chìm chúng mình xuống đáy. Đó, cho nên mình phải có cái sáu cái con đò này để vượt qua cái đám phiền não ấy, là mình sẽ lên được bờ giác, tức là thành Phật. Thế sáu con đò này con thuộc là những gì nhỉ? Bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và Bát Nhã. Cái chùa Bát Nhã của mình đây, kia có con đò kia, có cái thuyền đó. Mà thực ra cái Bát Nhã này lại là cái chợ đạo then chốt cho cả năm thứ kia. Bát Nhã, nếu không có Bát Nhã thì không lên được tới bờ kia. Thế cho nên tuy nói là sáu, nhưng mà thực cả năm thứ kia đều phải mượn cho Bát Nhã. Đã. Mà Bát Nhã phải thực hành năm thứ kia. thì mới lên, cho nên gọi là cộng cả cộng lại tất cả gọi là 6 cái đò. Thế vậy thì con làm vạn hạnh, con làm trăm thứ, nhưng tổng quát lại tức là con tu cái lục độ này là 6 cái đò. Bây giờ ấn hiệu ấn con nói lại 6 cái đò này đi, tên 6 cái đò thì đã mở cái đường tu là ba thí, cho nên cái tấm lòng mở ra rộng rãi thì thấy là bắt đầu đấy là ba thí rồi làm gì nhẫn nhục, thứ tư tinh tấn, rồi thứ năm thiền định, và thứ sáu đấy đấy. Thế là con có 6 cái con đò. Thế là 6 cái công hạnh này, từ 6 cái công hạnh này mình mới tu ra thành ra có gọi là vạn hạnh. Làm cả hàng vạn công việc chung quy cũng không ra ngoài 6 cái thứ này. Thế là lục độ. Con nhớ chữ thừa là cụ xé. Vậy đại thừa là cái gì? Cụ xé lớn. Tại sao con gọi là cụ xe lớn? Chở mình, nó lại chở bao nhiêu người khác nữa. Đồng thời mình mà lên cái xe này là mình đi giáo hóa bao nhiêu người cùng lên xe. Chứ không phải chỉ có một mình lên xe. Cứ mỗi một người mà lên cái xe này là mang theo bao nhiêu quyến thuộc vào cái xe này. Tức là giáo hóa, gọi là đại thừa. Đấy. Mà đặc biệt của cái cỗ xe này, cái giáo lý này Phật dạy chúng mình làm gì? Dạy mà tu lục độ vạn hạnh để làm gì? Thế nhập thật lý để làm gì? Nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp cả pháp giới. Đấy. Cái xe này nó to như thế, nó ở khắp cả pháp giới, cho nên nó chở tất cả chúng sanh, không bỏ sót một người nào, nên gọi là xe lớn. Thế thì đấy, tất cả vạn hạnh của chúng mình gom lại tức là tu lục độ. Mà tu lục độ tức là học về giáo lý đại thừa, phải không? Đấy. Thế thì đại thừa lấy chánh kiến làm cơ bản chủ yếu chỉ đạo. Thế nào con gọi là chánh kiến? Thì đã gọi thấy đúng. Nhưng mà thế nào với con gọi là thấy đúng? Bởi vì con là con cho con là đúng, thầy cho thầy là đúng, những người buôn bán ngoài chợ kia người ta cũng tự cho người ta là đúng, ai cũng đúng cả. Vậy bây giờ đây đối với chúng mình, riêng chúng mình học về đại thừa đây, về kinh sách đây, thì thế nào gọi là chánh kiến? Minh bạch chỉ ra. Chứ còn cứ giải nghĩa cái chữ chánh nghĩa là đúng thì ai đúng hết, rồi mà tha hồ mà cãi nhau. Thế nào con gọi là chánh kiến? Là thấy đúng. Theo như con học, học cái quyển sách chúng mình đang học đây, học về đại thừa, thế nào là con thấy đúng? Chân tâm bản tánh của mình, thật thể, thật cái thân thật của mình, cái tâm thật của mình là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà này. Vô thể chất là tánh giác, mà vô lượng nghĩa là ở khắp cả pháp giới. Cái tánh giác này là tánh quang này, đang có mặt ở khắp pháp giới này, mà không sanh không diệt, cho nên gọi là vô lượng, cho nên gọi là vô lượng thọ. Đó là giáo lý đại thừa, chánh kiến. Mà muốn nhận được cái tánh này, muốn nhận được cái thật, thì trước hết mình phải bỏ cái giả, phải nhớ rằng cái thân này là đất, không phải mình. Đấy, yêu ghét mừng giận thương lo, những cái là vọng tâm, chứ không phải thật tâm mình. cái vọng tâm nó cứ gặp duyên thì nó nổi bật lên, hết duyên nó lại tan đi, nó không phải mình. Thế là vọng thân, vọng tâm, rồi những cái mình đang thấy đây là những cái bóng ảnh hiện ở nơi mắt, những cái mình đang nghe đây là những cái rung động của không khí, à, những người, những nếm, những xúc chỉ là những cảm giác của thần kinh, nghĩa là cái cảnh cũng huyễn. Thế là vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mình phải buông ra. Thế đấy là giáo lý tiểu thừa, chánh kiến của tiểu thừa, để thấy những cái hư vọng mình buông ra. Thế rồi lên đại thừa để học cái tánh A-di-đà thường trụ ở khắp mười phương, nhận lấy cái tánh thật của mình là thể chất thật của mình, nghĩa là thật mình vốn bản lai xưa nay mình vẫn là Phật. Bây giờ quên mê thì bây giờ tu để tỉnh ra, tỉnh ra mà trở về làm Phật, là địa vị thật của chúng ta. Bây giờ chúng ta nhận lấy, trước hết phải học cái tiểu, rồi mới lên cái lớn cái đại. Học tiểu, chánh kiến của tiểu thừa là thấy rõ cái thân này là đất nước gió lửa, là vọng thân. Cái tâm yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, cái là vọng tâm. Và những sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh ở bên ngoài là vọng cảnh. Đấy, giáo lý tiểu thừa chúng mình học để thấy những cái hư vọng mà buông xả đi. Thế là chánh kiến của tiểu thừa. Thế rồi lên chánh kiến đại thừa là nhận được cái tánh A-di-đà thường trụ ở khắp mười phương. Tánh này là bản thể của mình, là thân thật của mình, và cũng là bản thể của mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể. Cho nên tất cả cây cối, núi sông, nhà cửa chỉ là theo nghiệp báo mà giả hiện, chứ không có thật. Thật ấy chỉ là cảnh, là tánh Phật, cảnh của Phật mà chúng ta đang học, đang tập, để đang ở đây gọi là khế nhập thật lý. Nhận như đích như thế thì theo như chúng mình, trong nhà Phật mình gọi thế là chánh kiến. Thì lấy chánh kiến làm cơ bản, chủ yếu, chỉ đạo. Vì các em nó chưa quen những chữ nho. Thực ra những chữ này tiếng Việt mình đã dùng, nó ít đọc sách, không có, nó ít gặp và nó có hay quên. Bây giờ Tường Vi hoan hỉ nhắc lại. Tường Vi hãy nhận hộ cho tôi, cái cơ bản này là cái cơ bản chủ yếu. Mà là cơ bản của cái gì? Cơ bản để chỉ đạo, là cái then chốt. Mà muốn có chánh kiến thì chúng ta không thể rời cái việc học kinh luật được. Thế cho nên Bồ Tát mà không học kinh học luật là Bồ Tát phạm giới, nghĩa là Phật bắt buộc các Bồ Tát phải học kinh luật, học để có chánh kiến. Mà một khi có chánh kiến rồi thì mới nói chuyện tu hành và làm tất cả các việc khác.